dừng và thiền định chuyển hóa đỡ khổ niềm đau. Khi làm một hành động phước báo đó, thì Đức Phật dạy chúng ta lưu tâm về việc làm chủ thái độ và cái nghĩa cử mà mình trao tặng cái tặng phẩm đối với tha nhân. Ba thái độ Đức Phật lưu tâm chúng ta như sau. Thứ nhất, không quan trọng hóa rằng mình là người ban ơn, vì thái độ đó sẽ làm cho chúng ta trở nên tự đắc, tự cao, tự hào, tự đại và quan trọng quá cái vai trò của mình. Thứ hai, không xem người tiếp nhận tặng phẩm là người thọ ơn để phải đền trả ơn nghĩa giúp đỡ của mình ở trong tương lai. Vì như thế đó thì người tiếp nhận tặng phẩm sẽ bị mặc cảm rằng tôi là người vô dụng, tôi là dây chùm gửi, tôi là vật ký sinh, tôi phải có nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa trong tương lai. Phải để cho người tiếp nhận tặng phẩm thật sự cảm thấy thoải mái vì cái sự giúp đỡ đó như chính giúp đỡ cho bản thân mình thôi. Thứ ba, không cường điệu và không quan trọng giá trị của tặng phẩm để cho người tiếp nhận cảm thấy đây là một cái sự ơn nghĩa, mà trên thực tế đó nó làm cho chúng ta có cảm giác thoải mái rằng việc trao tặng và tiếp nhận đó là tình người đó. Đó là ba thái độ tâm lý mà Đức Phật khuyên khi làm một nghĩa cử phước báo nào đó ta cần phải lưu tâm để cho hành động này đó nó thật sự mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và hướng đến nhân bản. Tại sao chúng ta cần phải có nhu cầu làm việc phước báo? Vì theo Đức Phật đó, không phải ai nỗ lực có phương pháp đều hướng đến sự thành công. Có rất nhiều người đó nỗ lực làm hết tất cả mọi thứ theo trình tự, nhưng cuối cùng đó, gặp một trở ngại duyên thì các cái công việc nỗ lực đó có thể bị lỡ cuộc, bị trở ngại, bị gập ghề. Và do vậy khi mình thành công hơn, hạnh phúc hơn, có điều kiện hơn thì nhớ nghĩ đến những mảnh đề kém may mắn hơn mình. Nhờ đó đó chúng ta luôn luôn trải lòng và hướng về người khác nhằm giúp cho họ vượt qua được một phần nào nỗi khổ niềm đau ở hiện tại. Nền văn hóa phương Tây đó đề cao cái tính riêng tư, chủ nghĩa cá nhân, và do đó đó người ta ít bận tâm đến cái việc mà giúp đỡ người khác, vì họ nghĩ rằng á kẻ kém may mắn sẽ nương tựa vào chế độ an sinh xã hội của nhà nước, và đó là cái trách nhiệm của nhà nước, còn là các thành phần dân sự, xã hội, tôn giáo thì không nên bận tâm về vấn đề này. Từ thói quen và luật pháp với lối suy nghĩ đó đó, người ta ít khi làm việc từ thiện để giúp đỡ lẫn nhau. Mà trên thực tế đó, giả sử có muốn làm thì cũng khó có cơ hội được đối tượng nào tiếp nhận để mà làm lắm, ngoài những người sống cơ nhỡ ở vỉa hè, đường phố. Phương Tây có câu thế này: lao động là vinh quang, lang thang không chết đói. Vì các quốc gia phương Tây đó, người ta có một cái hệ thống an sinh xã hội được tập hợp từ việc đóng thuế của những người dân có nghề nghiệp ổn định. Cho nên là kẻ lang thang cơ nhỡ không chết đói, miễn là họ hoan hỷ tiếp nhận cái tặng phẩm giúp đỡ của những người có tấm lòng thôi. Còn ở Việt Nam, một số vùng mà hẻo lánh, đời sống kinh tế còn khó khăn, cũng như một số quốc gia khác ở châu Phi, thì người lang thang á, thỉnh thoảng có thể bị chết đói bởi vì khó mà có thể sống trong một cái điều kiện ban ngày thì quá nóng, ban đêm thì cũng ngoài trời quá lạnh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, quần áo thì không đủ sức để chống lại cái cơn giá rét về đêm ở giữa trời. Cho nên các cái nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau đó, nó trở thành như là một cái nhịp cầu dân sự mà tất cả chúng ta cùng phải hoan hỷ để thực hiện. Ngoài ra khi trao tặng một tặng phẩm để gây tạo cái cơ hội cho người khác được hạnh phúc đó, thì Đức Phật còn dạy chúng ta ba thái độ tâm lý: hoan hỷ trước khi làm, tức là người phát tâm làm phước báo phải hoan hỷ, mặc dù có thể đi đường xa, nắng nôi cực nhọc, chuẩn bị các thứ, nhưng mà khởi lên một cái niềm vui thì cái việc làm nghĩa đó mới thật sự là có giá trị. Hoan hỷ đa khi làm, bởi vì lúc mà chúng ta làm, có một số người tiếp nhận tặng phẩm do vì mặc cảm, hoặc là do vì chờ đợi lâu, do vì thiếu thốn, có thể không vui khi tiếp nhận, thì chúng ta cũng phải hoan hỷ, không nên chấp nhất, cũng không nên kỳ vọng quá nhiều ở người tiếp nhận, để chúng ta giữ được trạng thái hoan hỷ này. Hoan hỷ sau khi làm, nghĩa là sau khi mình làm những việc thiện, việc tốt, nhưng mà cuộc đời của mình có bị lận đận, trở ngại, khó khăn, thì chúng ta sẽ không than trời trách đất: tại sao đời tôi làm nhiều việc thiện mà gặp toàn là những chuyện gian truân không? Ông trời không có thật, mình kết tội quan ổng, than vãn với ổng là tội ổng. Tất cả mọi cảnh huống xảy ra với chúng ta trong cuộc đời đó, thì theo Đức Phật đó, là do hành động sống, điều kiện sống, hoàn cảnh sống tương tác với nhau, nó tạo ra một cái kết quả. Và khi đối diện trước những cái hoàn cảnh, điều kiện không được thuận lợi đó, thay vì than vãn, đổ lỗi, thì chúng ta hãy tìm các giải pháp để khắc phục và vượt qua nó. Tư tưởng Phật giáo cho rằng á, người thất bại thì thường tìm lý do để biện hộ, tức là chỉ châu đầu vào việc đi tìm lý do để giải thích lý do A, lý do B, lý do C, tại sao tôi ra nông nổi như thế. Còn người thành công á, thì hướng đến giải pháp, tức là tìm cái con đường, tìm cái tích tháo mở, tìm cái hướng để mà giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng có tên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, dạy chúng ta về 4 bước giải quyết các vấn nạn, bao gồm khó khăn về tài chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, rồi bao gồm tất cả các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Bước 1 á, là ta phải thừa nhận nỗi khổ niềm đau, khó khăn trở ngại đang diễn ra với chúng ta là một hiện thực, để từ đó chúng ta tránh được 3 thái độ tiêu cực: phớt lờ khổ đau, vì phớt lờ đó khổ đau vẫn còn nguyên, thậm chí là nó có khuynh hướng ngày càng trỗi dậy, tăng trưởng, bành trướng, khống chế. Đào tẩu khỏi khổ đau là một thái độ thiếu trách nhiệm, vì đào tẩu chúng ta quên đi cái khổ đau đang có mặt, nhưng mà khổ đau nó vẫn tiếp tục tồn tại thôi. Chạy chờ không khỏi nắng, và chốn chỗ này nếu chúng ta phạm pháp, chúng ta cũng bị bắt ở chỗ kia thôi. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta là phải chịu trách nhiệm với hành vi, chúng ta không trốn chạy, và phải có trách nhiệm để giải quyết nó, và không cường điệu quá khổ đau, vì cường điệu quá khổ đau nó làm cho chúng ta bị khổ nhiều hơn. Cảm xúc làm cho chúng ta cường điệu. Nhiều khi chị em phụ nữ có vài cái tàn nhang, vài cái mụn ở trên mặt thôi, nghĩ rằng là mình hôm nay xấu quá, mất tự tin quá, đó là thái độ cường điệu hóa. Nói cái khác là theo Đạo Phật á, nỗi khổ niềm đau nó không nhiều như chúng ta đã tưởng, nhưng vì chúng ta có thói quen cảm xúc hóa vấn đề, cho nên chúng ta cảm thấy là mỗi một cái trở ngại, nghịch cảnh, chiếu duyên là một cái gì đó là nó quá sức chịu đựng của mình, từ đó chúng ta đang làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân. Bởi vì theo Đức Phật đó, các nỗi khổ niềm đau và bất hạnh không ngẫu nhiên có, không phải là một số phận ăn bài, không phải là một sự giáng họa của Thượng Đế hay các thần linh như được nêu ra trong các kinh thánh, cũng không phải là một cái chuyện hên xui may rủi. Chỉ cần chịu khó dùng trí tuệ soi sáng đó, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối của nó. Có khi nó phát xuất từ lòng tham, có khi phát xuất từ tâm giận dữ, có khi phát xuất từ sự si mê, thiếu hiểu biết, có khi phát xuất từ thái độ cố chấp. Và khi truy tìm được các nguyên nhân của thất bại đó, chúng ta tối thiểu sẽ không rơi vào tình trạng tương tự lần thứ hai trong tương lai. Còn theo đạo Phật đó, truy tìm được nguyên nhân, chúng ta đã có giải pháp hết 50% rồi. Bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải sau khi chết để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hoặc là các Phật độ của các Đức Phật khác. Và đạo Phật dạy chúng ta không nên từ bỏ thế giới hiện thực này đang khi tìm kiếm hạnh phúc. Trong kinh Đức Phật có dùng ảnh dụ người ngớ ngẩn đang khi có mặt ở sông nước mà lên đi tìm nước, kẻ có mặt trong sa mạc mà đi tìm cát, người đang hít thở không khí mà đi tìm oxy. Đó là một sai lầm. Đôi lúc đó, chúng ta bị đảng trí và rơi vào tình trạng như thế. Chẳng hạn như mình cầm một chìa khóa trên tay mà tưởng là mình đang để đâu đi tìm, bỏ cái gì đó trong cái túi quần hay là để ngay cái đầu giường mà mình đi lanh quanh suốt dài ở trong căn nhà không tìm ra được. Chỉ cần điềm tĩnh thôi, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn và tìm ra được giải pháp. Như vậy, nhờ tin vào hạnh phúc là có thật đó, chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau khống chế. Nhờ đó chúng ta không bi quan quá cuộc đời, không chán chường thất vọng, không tô đen cuộc sống. Ta nhìn cuộc đời với hai mảng tối và sáng, hạnh phúc và khổ đau, như là các cái mối quan hệ tương tác với nhau, giống như là 10 ngón tay nó đang xen với nhau như thế này. Hồi nãy ông phó chủ tịch huyện Lấp Vò đó tặng cho chúng tôi một cái bức tranh về làng Chiếu ở huyện Lấp Vò, đã được đưa vào di sản cấp quốc gia về phi vật thể. Thì chúng ta thấy cái chiếc chiếu đó nó được đan xen bởi những cái cọng đan với nhau đó. Và nhờ cái nó đan xen như thế cho nên nó trở nên chắc chắn và trở nên là hữu dụng. Thì về tương tự là hạnh phúc là những cái có thật. Chỉ cần chúng ta sống một đời sống an nhàn, biết đủ, rồi tôn trọng luật pháp, sống với một đời sống đạo đức, thì giàu có nghèo, có khó khăn, chúng ta vẫn có được hạnh phúc. Và đó là một cái phước báo về niềm vui. Và bước thứ tư đó là thực hiện nó bằng con đường gồm có 8 yếu tố: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, làm chủ tâm mình trong đi đứng nằm ngồi, và thực tập thiền để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đây là 8 yếu tố giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn trong cuộc đời. Như vậy, ngoài việc làm từ thiện, tức là giúp những người bất hạnh kém may mắn hơn mình vượt qua khó khăn của họ, thì đạo Phật dạy chúng ta hãy áp dụng 8 yếu tố chân chính và cao quý đó để chúng ta gieo trồng nhiều phước báo trong cuộc đời. Và khi mình làm một cái việc từ thiện cho xã hội hay là Phật sự cho Phật giáo đó, thì cần phải nghĩ rằng là trên thực tế ta đang làm cho chính mình. Khi mình nghĩ mình đang làm chính mình đó, thì mình mới có tinh thần tình nguyện và xung phong. Nhờ đó đó, chúng ta tìm việc tốt mà làm, không chơi các việc nhỏ. Vì góp các việc nhỏ chúng ta có một việc trung bình, góp nhiều việc trung bình chúng ta có việc lớn, góp nhiều việc lớn chúng ta có một việc là vĩ đại. Do đó tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà mỗi người nên tạo cho mình nhiều phước báo, như là giúp người có tiền thì giúp bằng vật chất, không có tiền thì giúp bằng kiến thức và tấm lòng, giúp bằng kinh nghiệm, giúp bằng sự chia sẻ những kiến thức hay, điều phải. Thì tất cả những cái điều giúp đỡ đó, đó đều tạo ra các giá trị tình người, và chúng sẽ là thuốc bổ để tạo ra phước báo cho chúng ta. Đức Phật quan niệm mỗi một loại phước báo giống như một chiếc áo giáp, mà người sở hữu nó đó có thể được an toàn trong những cái cơn hỏa hoạn. Người gieo trồng nhiều phước báo chừng nào đó thì cũng trong một cái hoàn cảnh khó khăn khổ đau giống như nhau. Có người thì ngã quỵ, có người thì tự tử, có người điên dại, có người mượn ruộng giải sầu, có người đó là rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ thiển cận. Nhưng người có phước báo đó trở nên điềm tĩnh hơn và đứng vững được để vượt qua được cái thách đố ở trong cuộc đời. Do đó gieo trồng phước báo ngoài việc tạo giá trị tình người cho cuộc sống, chúng ta đang mặc vào trong chính mình rất nhiều chiếc áo giáp được an toàn, để cuộc đời chúng ta đó luôn luôn có được cơ hội hướng tới phía trước, hướng tới những cái niềm vui và những giá trị cao quý. Điều hai, sự sang trọng. Tên của lãnh đạo ở địa phương là Phước Sang. Phước nào cũng làm cho con người trở nên sang trọng ở lĩnh vực đó. Người có nhiều tài sản thì trở nên sang trọng hơn qua cách ăn mặc, qua cái kiến thức thời trang, qua cái sử dụng các cái vật dụng để làm cho các cái tiện ích ở trong đời sống của mình trở nên được đầy đủ và tiện nghi. Tuy nhiên, có những loại sang trọng mà không cần thiết chúng ta phải là người nhà giàu. Chỉ cần có kiến thức và chịu suy nghĩ và ứng dụng thôi, chúng ta có thể đạt được như thế. Dân gian thường quan niệm người ta đẹp là nhờ lụa, tức là một cái loại vải vóc với chất liệu cao quý, đắt tiền. Mặc vào nhìn cái màu và chất liệu đó, chúng ta biết đây là người giàu có, giới thượng lưu, vai trò xã hội, nhân vật của công chúng. Và những người mặc vào cơ thể của mình những loại vải phóc sang trọng, đắt tiền của các cái hãng và các cái công ty sản xuất có thương hiệu đó, cảm thấy là tự tin hơn. Và do đó nó nâng cao cái sự sang trọng của họ lên. Trên thực tế đó, cái đẹp đó, nó lệ thuộc vào sự thích hợp giữa cơ thể và áo quần mà chúng ta chọn lựa. Chứ nó không nhất thiết là lệ thuộc vào cái chất liệu cao và giá cả đắt tiền. Phần lớn những công ty thương hiệu trên thế giới, bao gồm ở Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức, đều nhập khẩu các sản phẩm của họ từ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việt Nam thì xuất khẩu giày dép rất nhiều, nhưng mà chúng ta bán với cái dạng không có thương hiệu và gắn cái mác thương hiệu của một công ty nổi tiếng thế giới, thì giá xuất khẩu của chúng ta, ví dụ một đôi giày là 300.000 đồng, sang thị trường của châu Âu á, nó trở thành đó là 200 đô hoặc là 300 đô, tức là nó cao gấp từ 10 lần cho đến 20 lần. Như vậy các công ty lớn á, tạo ra cái thương hiệu, giữ cái uy tín, rồi họ làm giàu cho thương hiệu bằng sự đầu tư rất đơn giản. Còn những nước nghèo với những cái công dân giá cả rất là thấp về lương đã làm cho các công ty đó ngày càng được giàu hơn thôi. Cho nên nếu biết cách á, thì chúng ta có thể mua những loại vải dốc chất lượng tương đương và may một cách thích hợp, ta tiết kiệm được rất nhiều tiền, và cái độ bền bỉ và tính sang trọng của nó cũng không thua kém gì đối với các thương hiệu lớn. 8 lần đi Mỹ, châu Âu và Úc, chúng tôi học được một cái kinh nghiệm là vào những ngày chủ nhật, nhất là ở Mỹ và Canada, thì các siêu thị đều bán khuyến mại, giá của nó có thể tụt xuống còn 50% thôi. Vật được bán khuyến mại không phải là một sản phẩm hay là dòng sản phẩm bị ế như là ở Việt Nam, mà nó là những cái sản phẩm là đương thời đang rất được ưa thích. Người ta khuyến mại như thế để thu hút cái lượng khách hàng đến với cái siêu thị đó và công ty đó nhiều hơn. Và bằng cách thức này đó, người mua hàng sẽ có thể tiết kiệm được từ 30% cho đến 50% cho các cái sản phẩm đắt tiền mà mình trả một cái giá chỉ bằng một phân nửa của những người sang trọng khác thôi. Xe hơi ở phương Tây giá bán bằng 1/3 xe hơi ở Việt Nam. có khi là 1/3 thôi. Những loại xe nào mà chạy quá 70.000 cây số đó thì giá của nó chỉ còn lại 1/4 thôi. Ở Hoa Kỳ là nước nhiều nhất bán xe hơi sử dụng rồi, cứ khoảng chừng vài chục cây số, thậm chí có nhiều khu á 10 cây số thôi chúng ta thấy một cái gara bán xe hơi sử dụng rồi, vẫn còn mới toanh, vàng đồng rất tốt, không có gì bị hư hết, chỉ vì nó chạy 70.000 cây số và người ta thích model mới, cho nên người ta sẵn sàng bỏ cái sản phẩm cũ đó, mua một cái thương hiệu mới với một cái sản phẩm được xem là hàng hiệu. Và người giàu thì thích như thế. Còn chúng ta là những người tiết kiệm á, có thể mua sản phẩm đó chất lượng tương đương và có thể xài thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa vẫn không sao. Thì đó là những cách dùng kiến thức của kinh tế thị trường để chúng ta tạo cho mình được sự sang trọng, mà đang khi điều kiện kinh tế của mình á, là không bằng được những người giàu và sang trọng khác. Trong đạo Phật đó, thì Đức Phật khích lệ cái niềm vui được tỏ ra từ bên trong tâm của con người. Khi đó có những giá trị cao quý, những đức tính tốt, thì tự động á, chúng ta có được những niềm vui rất là tự nhiên. Chẳng hạn như khi các cháu học sinh dìu dắt các cụ già qua con đường an toàn, hoặc là gặp một người đang gặp khó khăn, chúng ta đưa một bàn tay để nâng đỡ người đó, giúp cho người đó vượt dậy từ vực sâu, hay là trao tặng một cái kiến thức để cho người khác có thể tự lập nghiệp và đứng vững từng bàn chân của mình, tùy theo điều kiện mà mỗi người có thể làm một cái nghĩa cử cao thượng nào đó, thì chất liệu và nghĩa cử cao thượng này sẽ giúp cho chúng ta có được cái niềm vui rất tự nhiên, niềm hạnh phúc rất là tràn đầy, và điều đó nó làm cho con người của mình trở nên cao quý hơn. Cao sang á, nó thuộc về vật chất, mà cao quý nó thuộc về đời sống đạo đức. Người Việt Nam mình có quan niệm về phương diện văn hóa rất là sâu sắc, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Người nào nghèo mà vẫn sạch, rách rồi vẫn thơm, đó là yếu tố cao quý. Và bằng lối sống này đó, chúng ta sẽ không viện dẫn những khó khăn về kinh tế để phạm pháp, để làm những việc không nên làm. Hàng ngày dở các cái trang web điện tử qua iPad hoặc là điện thoại thông minh, chúng ta thấy gần như là 70-80% các mảng thông tin xuất hiện trên các cái trang mạng điện tử Việt Nam là tin xấu, giết người, cướp của, lừa đảo, phạm pháp, con giết mẹ, cháu giết ông, rồi vợ giết chồng, chồng là lừa đảo vợ. Hầu như là các thông tin đó đã làm cho người tiêu thụ đó phải nuốt vào trong não trạng của mình những sự buồn bã, những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là các bậc cha mẹ đó, chúng ta cần phải định hướng cho con em của mình không nên tiếp cận internet ở cái tuổi mà chúng chưa có nhu cầu để nghiên cứu phục vụ cho việc học. Thông thường á, nghiên cứu nó chỉ bắt đầu từ lớp 12 trở lên thôi. Một số sinh viên xuất sắc, xin lỗi, học sinh xuất sắc ở lớp 10 thì có thể bắt đầu nghiên cứu được. Nhưng ở cái trình độ của Việt Nam thì phải lớp 12 mới có nhu cầu nghiên cứu. Do đó cha mẹ giàu có khó khá giả cũng không nên cho con em mình là iPad, rồi laptop, hay là những cái điều kiện để sử dụng internet tại nhà, vì cho thấy chúng sẽ đi vào chơi các cái trò chơi điện tử, cô lập mình với gia đình và thế giới, rồi béo phì hơn, ù lì hơn, chậm chạp hơn, tự kỷ hơn, ích kỷ hơn, thiếu năng động, thiếu giao tế, thiếu dấn thân trong xã hội và đánh mất tương lai. Giá mà các cháu được hướng dẫn từ nhỏ một cái lối sống tích cực á, thì chúng sẽ có được cái tính cao sang hay là cao quý bằng một cái đời sống rất là chuẩn mực, không dựa dẫm vào cha mẹ như là những tên chí phèo, không trở thành công tử bột, công chúa bột. Các bậc cha mẹ thương con gái của mình á, thì phải yêu cầu con cái làm một số việc giúp cho mình. Dù mình có đủ điều kiện, trong nhà có gia nhân, những người trợ giúp đi nữa, chúng ta cũng không nên nhờ họ làm tất tần tật, đang cái con cái của mình đó, thì ngồi ở không thôi. Phải tập cho chúng một thói quen biết chăm sóc cha mẹ khi còn nhỏ, thì sau này đó, cậu con trai đó lớn lên đó, vợ và con của cậu ấy sẽ được nhờ. Các cô gái đó biết là lo hiếu kính cha mẹ từ nhỏ, thì khi lớn lên đó, thì cô ấy sẽ trở thành một bà vợ tốt, trở thành một bà mẹ tốt, và giúp cho xã hội được nhiều cái giá trị cao quý. Do đó chúng ta phải tập cái sự cao quý bằng một cái tinh thần rất là tình nguyện và tự động ở con em của chúng ta, chứ đừng nên làm tất tần tật mọi thứ cho các cháu. Và bằng sự cao quý này đó, các cháu sẽ học được những cái đức tính tự lập, vững vàng, và làm được nhiều nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Gia đình nào mà thích làm bố thí cúng dường đó, thì mỗi khi có điều kiện, thay vì mình trực tiếp cầm cái tặng phẩm hay là tiền bạc tặng cho những người nghèo, chúng ta hãy dẫn đứa cháu hay đứa con theo, và hướng dẫn cháu và con mình đó, bằng hai tay đưa cho cái người đang có nhu cầu nhận đó, để cho các cháu từ nhỏ biết sử dụng đôi bàn tay này làm các việc thiện, buôn tài sản ra để gieo trồng tình người. Thì lớn lên dù có điều kiện khó khăn, các cháu cũng không thể dùng bàn tay đó để cướp giật rồi tạo các hành vi phạm pháp. Thì những cái cách huấn luyện như thế, con em chúng ta sẽ học được những đức tính cao quý, nó còn có giá trị hơn sự sang trọng rất nhiều lần ở trong cuộc đời. Sau này có làm lớn, ở vai trò vị thế xã hội cao, các cháu ấy sẽ ứng xử với mọi người giống như là người thân ruột thịt của mình, chứ không có một cái phân biệt cao và thấp như thế này. Đó là sự cao quý về tình người. Và ai sống với sự cao quý về tình người như thế, đi tới đâu là đắc nhân tâm ở chỗ đó, tiền hô là hậu ủng. Chứ còn mình dùng cái quyền lực hay là dùng cái đồng tiền đó để mình áp xuống bắt buộc người khác phải làm theo, thì đang khi mình tại chức người ta sẽ làm vì sợ. Khi mà mình hết vai trò rồi đó thì người ta không sợ nữa, và thậm chí có thể chống đối ra mặt. Quỷ Công Trứ có lần than: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Thằng đó tôi không có giá trị gì nhiều. Vì cái quan hệ trong hai cái câu thơ này mô tả đó là dựa vào ông và tôi, tức là chủ và tớ, trên nền tảng của đồng tiền, chứ không phải là trên nền tảng của tình người. Còn tính cách cao quý sẽ giúp cho chúng ta đó, người có tiền đó sống bằng tình người, thì cái sự cao quý và sang trọng của mình đó ngày càng được người ta quý trọng ha, một cách rất tự nhiên chứ không bắt buộc. Mà người khác vẫn tình nguyện thể hiện lòng biết ơn và ứng xử cao thượng đối với mình. Điều ba, thuận hòa. Đạo Phật chủ trương á, hòa hợp là yếu tố dẫn đến sự phát triển và thành công. Trong kinh Đức Phật đưa ra hình ảnh như nước hòa với sữa, không thể tách rời. Nước là một loại chất lỏng, sữa cũng là một loại chất lỏng. Khi hai chất lỏng hòa tan với nhau đó, thì nó trở thành là chất lỏng gấp đôi. Và bằng hình ảnh này đó, Đức Phật cho chúng ta thấy là chúng ta không thể tách nước ra khỏi sữa, tách sữa ra khỏi nước. Nước và sữa đó hòa quyện với nhau là một. Và giá trị của sữa đã mang lại sức khỏe cho xương, sức khỏe cho thận, sức khỏe cho sự sống nói chung. Bằng hình ảnh đó, Đức Phật khuyên mỗi người hãy có tinh thần hòa hợp, đoàn kết, để chúng ta tạo ra một sức mạnh tập thể. Khi quan sát về hiện tượng thiên nhiên, chúng ta thấy là đại bàng bay từng con thôi. Đang ghi á, chim sẽ sẻ thì bay thành đàn, vì chim sẻ đã biết cái thân phận của mình là nhỏ. Con chim nhỏ sẽ có thể bị các con chim lớn như chim ó tấn công, hay là con kênh kền ăn thịt nuốt sống. Cho nên chúng phải bay theo một cái đàn, để cho những con chim lớn hơn, những con vật lớn hơn á, thấy cái đạt như thế nó không dám tấn công. Như vậy đoàn kết đó, ngoài việc tăng trưởng sức khỏe, sức mạnh, còn là yếu tố để giúp cho chúng ta tồn tại bền vững và an toàn hơn. Một hình khác, hình ảnh khác được Đức Phật sử dụng đó là rừng được nối kết bởi nhiều cây, ruộng lúa được nối kết bởi rất nhiều các cây lúa. Rừng có thể chống bão lụt, nhưng nếu là một cây đơn lẻ đó thì một cơn lũ cuốn ngang nó sẽ bị ngã quỵ chốc gốc, một cơn lốc đi ngang đó các cành cây có thể bị gãy và cây đó bị đổ. Còn nếu nó là một rừng đó, thì nó đương nhau, nó chắn gió được, chắn lũ luôn. Do đó bằng cái hình ảnh này, Đức Phật khuyên chúng ta phải sống hòa hợp. Hòa hợp được đặt ra bằng 6 yếu tố. Hòa hợp trong lời nói, tức là mình nói những lời dễ nghe, dễ thương, dễ mến, tựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để tránh những tình trạng cãi vã, gây gổ và nó mất tình người. Gieo trồng tình người đôi lúc phải mất vài chục năm, hủy hoại tình người đôi lúc chỉ bằng một câu nói đó, đơn giản thôi là đã kết thúc rồi. Cho nên đang lúc giận dữ, cố gắng là đừng phát biểu, bởi vì như thế chúng ta dễ rơi vào sự sai lầm. Và kiềm chế cái sự phát biểu trong cơn giận dữ, chúng ta sẽ giữ được chính mình. Hòa hợp trong nơi ở là làng xã, thì chúng ta có nhiều hộ, rồi mỗi hộ có một chủ hộ và các thành viên. Sống ở trong một ngôi trường làng xã, nếu mà mình không biết tương nhượng, tương kính, tương liên và tương quan đó, chúng ta dễ dàng tranh chấp. Nào là cái quyền sở hữu đất nè, rồi tranh chấp đồng án, tranh chấp công việc làm, tranh chấp mọi thứ. Và từ đó, đó là những người thân mà chúng ta trở thành là kẻ thù của nhau. Cho nên là mỗi bên hãy tương nhượng vì cái quyền lợi của nhau, để làm cho tất cả cùng được hạnh phúc. Rồi hòa hợp về cái quyền lợi, chứ là ăn đồng chia đều theo các cái hợp đồng, theo các cái mặc định, theo các cái thỏa thuận, theo những giao kèo. Nhờ đó đó làm cho chúng ta đó luôn luôn nghĩ đến cái quyền lợi của tha nhân, thay vì về bản chất đó, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến lợi ích nhóm hay là lợi ích cho riêng mình. Đó là ba yếu tố hòa hợp dẫn đến sự hòa thuận trên và dưới, đồng lòng chung sức. Mà khi có một sự đồng lòng chung sức rồi đó, thì không có việc khó gì mà chúng ta không vượt qua được. Chúng tôi sống ở tại Ấn Độ gần 8 năm. Người nghèo dưới mức trung bình ở Ấn Độ là khoảng 600 triệu dân, chiếm khoảng 50% dân số. Họ là những người nghèo bằng trời chứa đất, nghèo rất mồng tơi, đúng nghĩa. Xã hội Ấn Độ vì phân chia giai cấp dựa vào kinh thánh Vệ Đà, cho nên những người giàu sợ rằng là tiếp xúc với người nghèo thì cái thân phận giàu sang cao quý của họ nó bị mất đi. Do đó đó, ít người giàu ở Ấn Độ làm các công tác từ thiện xã hội cho những người nghèo, và cho rằng đó cái giàu và nghèo đó là một cái phân công lao động và số phận do Thượng Đế đặt ra. Cho nên ai giàu thì giàu thêm, ai nghèo thì ráng chịu. Nghèo và giàu đó nó mang yếu tố là cha truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn người Việt Nam chúng ta nhờ cái tính cách hội đoàn, nhờ nhà nước chủ trương cái tinh thần tương thân, tương quan, tương ái, mà nhiều tổ chức, tôn giáo, xã hội, dân sự đó cùng góp một bàn tay để chia sẻ với những cái mảnh đời kém may mắn hơn. Nhờ đó mà cái nghèo á, ở Việt Nam là ở cái mức mà có thể chịu đựng được. Rồi cái nghèo ở Ấn Độ là mang trời chiếu dắt, đến mùa hè tháng 6, tháng 7, tháng 8, năm nào ở Ấn Độ cũng chết vài chục người do nóng quá. Đến tháng 12 và tháng 1 quá lạnh, nhiều người nghèo đã chết ngoài trời do không có các phương tiện chống lại cái lạnh. Đó là vì cái tinh thần tương thân tương ái giữa những cái thành phần xã hội tại Ấn Độ nó không có được chặt chẽ như là ở tại Việt Nam. Cho nên đoàn kết hòa thuận đó, nó sẽ giúp chúng ta có một sức mạnh nội tại và một sức mạnh tập thể. Sức mạnh tập thể đó có thể giúp cho chúng ta khắc phục được rất nhiều các tình huống khó khăn. Về kinh tế đó thì người Việt Nam vẫn còn cái đầu óc nhỏ lẻ, phân hóa, cạnh tranh theo kiểu là loại trừ nhau. Đang khi phương Tây đó với nền kinh tế thị trường đó, họ tạo ra các thương hiệu, mỗi thương hiệu được gây dựng bởi một cái tập đoàn có nhiều cái cổ phần. Và khi mà họ tạo ra một cái thương hiệu á, thì cái dòng sản phẩm của họ đó không chỉ tồn tại ở quốc gia mà họ đang sống, mà nó có mặt khắp toàn cầu. Chẳng hạn như ở Mỹ đó, nó chỉ có 2-3 loại nước giải khát thôi, không nhiều, Pepsi, Coca-Cola. Còn thực phẩm ăn liền đó, thì họ có Burger King hay là pizza, mà khắp nơi trên toàn cầu nó đều có một cái thương hiệu. Như vậy người nào đã quen với dòng sản phẩm đó rồi đó thì đi đến chỗ khác có cái dòng sản phẩm đó thì người ta là thích mua nó một cách tiếp tục. Và bằng cái cách làm ăn theo thương hiệu đó thì những người cổ phần đó hòa hợp nhau, chia các cái quyền lợi, chia các lợi ích kinh tế với nhau, cho nên họ mạnh. Và để chiếm toàn bộ thị phần ở tại các thị trường nước nghèo á, thì những người giàu thuộc các cái tập đoàn của các quốc gia lớn á, họ làm như thế này: 6 tháng đầu cho uống miễn phí hoặc ăn miễn phí, hoặc là bán với cái giá rẻ 30% với cái giá thật thôi, để cho khách hàng tiêu thụ ở những cái vùng thị trường mới quen và bắt đầu nghiện các cái mùi thực phẩm và nước uống này rồi đó, thì bắt đầu họ mới bán với cái giá bình thường. Thì trong 6-7 tháng cho tới 1 năm bán giá gọi là rẻ mạt như thế, thì các thương hiệu nhỏ tại các quốc gia nghèo khó do vì thiếu liên kết sẽ đành phải phá sản thôi, hoặc là bán lại cái thị trường của mình cho những cái tập đoàn lớn hơn, và sau đó họ trở thành là chiếm lĩnh thị trường. Đó là nhờ vào cái sự hòa thuận và chia cái quyền lợi kinh tế mà họ có được một cái sức mạnh như thế. Suốt tháng 7 2014 thì chúng tôi đi thuyết giảng cho cộng đồng Phật tử Việt Nam ở 7 nước châu Âu: Hà Lan, Ý, Đức, Pháp, Ba Lan, Hungary và tiệm khắc. Thì tại các cái cộng đồng này đó thì người Việt Nam mình đó liên kết với nhau thành lập ra các cái chợ rất lớn như ở Đức, Ba Lan và tiệm khắc. Những cái chợ của cộng đồng người Việt Nam mình xây dựng nó lớn 3 lần cho đến 6 lần so với chợ Bến Thành của Sài Gòn hay là chợ Đồng Xuân của Hà Nội, rất là vĩ đại. Và đó là tập đoàn, xin lỗi, đó là cái cộng đồng người Việt Nam đi hợp tác lao động tại các nước Đông Âu khi thể chế xã hội chủ nghĩa tan rã vào cuối thập niên thứ chín của thế kỷ 20 đó, thì bắt đầu họ đổ dồn qua làm chợ búa và họ trở thành là những người rất là thành công. Nhưng rất tiếc đó, là người Việt Nam khi mình bán một sản phẩm nào chạy và thành công tại thị trường của phương Tây đó, thì những người Việt Nam khác cũng đồng đầu tư vào cái dòng sản phẩm đó, và cuối cùng là người Việt Nam trở thành là cạnh tranh với nhau. Và càng cạnh tranh nhiều đó, thì giá nó phải hạ thấp xuống đến một cái lúc là người Việt Nam bán sẽ không còn điều kiện để có lãi được nữa, và do đó người Việt Nam sẽ trở thành là gì, loại trừ nhau, và cuối cùng là chúng ta sẽ dễ chết. Đang khi người Trung Quốc á, thì giá cả các mặt hàng của họ là rẻ chưa từng có thể nói là rẻ nhất thế giới. Và người Trung Quốc có khuynh hướng đầu tư á, khi người A đã đầu tư vào dòng sản phẩm A thì người B sẽ không cạnh tranh dòng sản phẩm đó mà đổ dồn qua dòng sản phẩm C, và bằng cách như thế đó họ có thị trường mới, họ có cái đối tượng tiêu thụ mới, và họ không có tạo ra cái sự xung đột và mâu thuẫn cái quyền lợi lợi kinh tế, cho nên họ có thể tồn tại theo cái dạng thương hiệu lớn. Còn người Việt Nam á, chỉ mua lại các cái sản phẩm của Trung Quốc để bán, để ít đầu tư mà có được cái khoản lợi liền ngay trước mắt. Và lối làm kinh tế bị ăn liền này á, sẽ làm cho chúng ta trở thành là những người nô lệ vào kinh tế của Trung Quốc, hoặc là quảng bá cho cái nền kinh tế của Trung Quốc ở tại châu Âu thôi. Đó là do vì chúng ta thiếu yếu tố hòa hợp, hòa thuận, đoàn kết. Và bằng cách làm ăn này đó, thì theo dự đoán của chúng tôi trong vòng 5 thập niên tới thì cái cộng đồng chợ búa của người Việt Nam ở châu Âu sẽ rơi vào khủng hoảng lớn. Đó là tự kết thúc. chứ không thể nào tiếp tục tồn tại. Đang khi những cái thương hiệu lớn đó nâng giá trị sản phẩm lên cao, có thể là 10 lần, 20 lần, và giới sang trọng á, người ta thích bỏ cái khoản tiền lớn để chứng minh đẳng cấp xã hội của mình, họ lời rất là nhiều. Còn chúng ta cứ làm theo cái dạng cạnh tranh nhỏ lẻ, cuối cùng yếu tố thiếu hòa thuận này đã làm cho chúng ta bị thất bại. Nói cái khác là yếu tố hòa thuận xây dựng tình người trong mỗi gia đình, phát triển tình cộng đồng, và nó làm cho chúng ta tăng trưởng các giá trị kinh tế, giá trị hạnh phúc, và hướng đến những thành công như ý trong cuộc đời. Do vậy nhớ đừng bỏ mất yếu tố hòa hợp và hòa thuận. Về bản chất cá tính á, thì mỗi người sinh ra là khác nhau, cho nên á, để hòa hợp và hòa thuận á, thì chúng ta phải chấp nhận cái sự là tương nhượng, tức là nhường nhịn nhau như là một cái biên giới mà mỗi bên á, đều phải tôn trọng và không được vượt qua. Bài kinh Thiện Sinh trong Trường Bộ dạy chúng ta về những mặt ước xã hội. Cha mẹ thì có trách nhiệm làm cha mẹ, con cái phải có trách nhiệm hiếu thảo đắp đền, thầy cô giáo phải có trách nhiệm truyền trao tri thức, học sinh phải có trách nhiệm học đến nơi đến chốn, nhà quản lý nhà nước thì lo cho dân, dân thì đền ở nhà nước bằng cách đóng thuế, người chủ lao động thì chăm sóc quyền lợi và sức khỏe đồng lương cho người lao động, người lao động là làm hết lòng để cho nền kinh tế của chủ mình được phát triển. Người lãnh đạo tôn giáo thì chăm sóc đời sống đạo đức và tinh thần cho người dân, và tín đồ đó thì có cái trách nhiệm tu tập theo hướng dẫn tâm linh để trở thành những người hạnh phúc. Đó là 12 tương quan xã hội được Đức Phật dạy trong kinh, và tương quan nào cũng được đặt ra dưới nền tảng là hòa thuận và đoàn kết hết, để chúng ta tạo ra một sức mạnh rất là tập thể và có ý nghĩa bền vững lâu dài. Hãy nhớ những điều dạy vừa nêu để chúng ta sống ngày càng tốt đẹp hơn. Điều 4, thanh liêm. Đó là một đặc tính của ông phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò. Ông tên là Thanh Nhàn. Thanh đó là thanh liêm. Đạo Phật á sử dụng chữ thanh rất là nhiều: tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, hành động thanh tịnh, ứng xử thanh tịnh, và trở thành là một con người thanh tịnh. Thanh tịnh là một cái nghĩa mà nội hàm của nó rộng hơn. Thanh liêm là một yếu tố quan trọng nhất của sự thanh tịnh về phương diện xã hội. Thanh liêm là người chắc chắn sống với cái chủ nghĩa pháp quyền, tôn trọng cái sự bình đẳng xã hội, và góp phần tạo cho sự bình đẳng xã hội đó được thực thi ở mức độ rộng nhất, cao nhất. Người thanh liêm á đã chuyển hóa được tâm tham. Tham á nó thường gắn kết với các quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình và quyền lợi lợi ích nhóm. Còn người thanh liêm á thì nghĩ đến cái quyền lợi của quốc gia, quyền lợi tập thể, quyền lợi lớn của đại đa số hơn. Cho nên á, người thanh liêm nào cũng có được cái tố chất vô ngã và tâm vị tha rất là cao thượng. Đôi lúc á có những cái hình thức người ta hối lộ hay là bao che mà hầu như là mọi người không biết, đem tới dâng tặng mặt người thanh liêm người ta vẫn không tiếp nhận, vì người ta thấy rất rõ là mặc dù không ai biết nhưng tòa án lương tâm của mình không cho phép. Cho nên á cần phải sống một cách đó là cương trực trước mặt quần chúng, cũng như là đang khi ở riêng một mình. Hồi nãy một vị cư sĩ có yêu cầu bác phó chủ tịch thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc báo là bác ấy mua 250 phần quà, mặc dù là thông báo là trên 200 phần quà, vì bác ấy sợ bị hiểu lầm rằng là tôi mua là đến 250 phần mà nói chỉ có hơn 200 phần thì người nghe sẽ có cảm giác rằng là như vậy có một số phần bị mất đi, mà trên thực tế thì chẳng có mất phần nào hết. Bác ấy vẫn muốn sống một cách thanh liêm rằng tôi làm 250 thì công bố là 250, chứ tôi cũng không cần là công bố 251 255, nhưng cũng không được công bố là dưới 250. Đó là cái công bằng liêm chính mà nó rất là rõ ràng. Các cháu thiếu nhi ở phương Tây đó, từ nhỏ qua trường lớp được giáo dục về cái tính chân thật, và yếu tố chân thật đó giúp cho con người ta thanh liêm khi lớn lên. Do đó những cháu Việt Nam sinh ra và lớn lên ở châu Âu, ở Mỹ, Canada, Úc, phần lớn cháu nào nhìn gương mặt cũng hiền, và hiền theo cái nghĩa hơi cờ cờ khảo khảo, nhưng mà chúng học rất giỏi vì chúng ít giao tế. Học xong rồi về nhà không có các cái tiệm internet, game điện tử, đi chơi làng xóm như ở Việt Nam. Ở nước ngoài đó đèn ngại lấy đỏ, về nhà ta ở ta chơi trong nhà, qua nhà khác mà không xin phép là không ai tiếp. Và bằng cái lối sống này đó thì mọi người ta trở nên rất là chân thật, và ít khi nào là sống ngoài cái sự cho phép. Cái gì cho phép thì họ làm, không cho phép thì không làm. Đến các cái ngã tư đó, đèn đỏ dầu phía bên kia đường ngã tư không có một chiếc xe nào, trái và phải của ngã tư không có một người bộ hành nào. Hễ là đèn đỏ thì người lái xe dừng lại chờ. Đúng mấy chục giây đèn đỏ chuyển qua đèn xanh thì ta mới bắt đầu cho xe lăn bánh thôi. Tại sao người ta được như thế? Là vì luật pháp bên đó rất nghiêm minh. Cho nên á, những người mà sống gian dối, thiếu chân thật là khó có thể được tồn tại. Ai bị các cái máy chụp ảnh tự động chụp về vượt cái đèn đỏ thì bị trừ điểm. Một cái bằng lái thì có 12 điểm, vừa đèn đỏ như vậy đôi lúc bị trừ hết 4 điểm à. Mà mấy lần như thế là bị tước cái quyền làm tài xế của xe, mất 2 năm sau mới bắt đầu đi học nghề lại. Như vậy đã mất công việc làm, về ở nước ngoài không biết lái xe và không được cơ hội tiếp tục lái xe do bị phạt xe, giống như là người bị cung dò ở Việt Nam vậy. Luật pháp rất là nghiêm khắc về vấn đề trừng phạt. Rồi đồng thời các hãng bảo hiểm về xe, bảo hiểm sức khỏe, về các bảo hiểm khác đó, thì yêu cầu những người bị phạt bởi luật đó, đóng bằng cái tiền cao hơn. Bằng không thì họ không chịu bảo hiểm cho. Mà ở phương Tây ai không bảo hiểm thì không thể nào tồn tại được, thì giá cả rất đắt đỏ. Cho nên đó, bởi một cái hệ thống luật pháp nghiêm túc như thế, người nào có muốn gian dối không thanh liêm cũng rất là khó tồn tại. Rất là khó vì cái cơ chế nó vận hành ra như thế, nó tạo ra một cái cộng nghiệp mà ai có mặt ở trong cái vùng ảnh hưởng đó đều ít nhiều hấp thu được cái tố chất của sự thanh liêm. Mà thanh liêm đó, nó làm cho chúng ta tăng trưởng uy tín. Để có được cái tố chất thanh liêm thì đạo Phật dạy chúng ta là thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút mà ta có được sự thanh thản của tâm hồn. Làm giàu thì có nhiều cách. Làm giàu phi pháp, ta phải đối diện trước luật pháp bởi các khung hình phạt chân trị. Làm giàu hợp pháp á, dù chúng ta chậm và kém hơn những người phi pháp, nhưng kèm theo đó đó, chúng ta không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào khống chế và chi phối cuộc đời của mình. Trong kinh Đức Phật nói, ai sống một đời sống đạo đức thanh cao, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, nói lời chân thật, không rượu ma túy, giữ sức khỏe, cam kết giúp cho người thân được hạnh phúc, thì người đó sẽ không sợ hãi luật pháp, không sợ hãi lời thị phi của xã hội, không sợ bị cô lập quá. Bởi vì sống tốt đó, thì không có sợ. Vì đó hãy quan trọng đến yếu tố hạnh phúc về tinh thần này, để chúng ta hướng dẫn cho các em mình được cái tố chất thanh liêm từ nhỏ. Người biết bố thí, cứu người, giúp đời, cúng dường, giúp đỡ thì ít nhiều gì có yếu tố thanh liêm. Người ta biết bỏ ra cái sở hữu của mình hợp pháp để làm các việc nghĩa, thì tự động á, khi làm một cái việc gì xấu thì tự động người ta có cảm giác là tôi bị tòa án lương tâm chi phối phán xử, và cảm thấy rất là dai dứt ngày và đêm. nên tôi cam kết là không tái phạm tình trạng tương tự thêm một lần nữa trong tương lai. Tất cả đều phải huấn luyện từ nhỏ hết. Trẻ thơ đó giống như một mặt sáp mà cha mẹ ông bà cô giáo đó nắn lên một cái hình tượng nhân cách gì thì các cháu sẽ trở thành các nhân cách đó trong tương lai. Từ nhỏ chúng ta dạy các cháu về tính trung thực, tính chân thật, tính không lừa dối, tính biết điều, tính vô ngã, tính vị tha, tính rộng lượng, tính tha thứ. Thì khi lớn lên đó, các cháu giàu có bị rơi vào cạm bẫy hay cám dỗ vẫn tiếp tục sống tốt với những đức tính cao quý này. Tại Ấn Độ, 600 triệu người nghèo khi có mặt ở những khu dân cư nghèo, nói là khu dân cư chứ thực ra đó họ ngủ ngoài trời. Người nào khá khá đó thì mua được một cái tấm bạt, 4 cái thanh tre dựng lại với cái chiều cao khoảng là 1,5 m, 2 m. Ở trong nhà chẳng có một cái gì hết, khoảng chừng 4 m² thôi. Ngủ dưới mặt đất, ngủ trên mặt đất thôi. Rồi mỗi ngày đi ăn xin, tối về ngủ. Nhưng họ giáo dục con cái rất hay. Nghèo thì đưa xin, thậm chí là xin nài nỉ, xin đeo bám để cho người du khách cho thì thôi, chứ họ không cướp giật. Qua Ấn Độ chúng ta không thấy nạn cướp giật như là ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, ở Hải Phòng. Nói chung là những thành phố phát triển về kinh tế của Việt Nam á, chúng ta thấy nạn lừa đảo cướp giật chèo kéo khách đó, là nó diễn ra khắp nơi. Còn ở Độ không có việc đó. Lào là một quốc gia theo Phật giáo và xem Phật giáo là quốc giáo. Đời sống kinh tế của người dân Lào thấp hơn người Việt Nam rất nhiều. Ở Lào đó, người dân ngủ không cần phải đóng cửa mà không có bị mắc trộm. Đã vì người ta thấm nhuần được đạo đức Phật giáo, trở thành thanh liêm và thanh cao. Thấy tài sản của cải rơi trước mặt, người ta không được, không nhặt. Người ta biết rất rõ cái này không phải là của mình. Nếu có nhặt á, thì gỡ đến các cơ quan chức năng để thông báo ai là sở hữu chủ thì đến nhặt bằng những cái bằng chứng nào đó. Chứ họ không muốn là nhận về phía mình, đang khi mình không phải là sở hữu chủ. Đây là điều mà Đức Phật dạy trong đạo đức thứ ba. Đạo đức thứ hai, tức là những gì không cho thì không được lấy. Những gì không phải là sở hữu chủ của mình, sở hữu vật của mình do mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt thì chúng ta không sở hữu nó, phi pháp. Và bằng yếu tố này đó, chúng ta trở thành những người chân thật từ nhỏ và sống một đời sống thanh liêm khi lớn lên, tham gia vào các hội đoàn dân sự, hội đoàn xã hội, hội đoàn tôn giáo, hội đoàn chính trị, hội đoàn nhà nước, dân dân. Thì người thanh liêm có mặt ở chỗ nào là góp phần tạo ra cái công bằng xã hội ở chỗ đó. Để bảo dưỡng được sự thanh liêm và công bằng xã hội đó, thì các thể chế nhà nước đều phải tạo ra luật pháp để nghiêm trị những kẻ phạm pháp. Việt Nam là một trong quốc gia có nhiều trại tù nhất trên thế giới. Và số lượng các trại tù chúng ta đó chứa các phạm nhân đó, đôi lúc là 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Có trại tù lớn nhất đó là đến gần 10.000 trại giam, 10.000 trại giam. Ở Ấn Độ, trại tù lớn nhất về hình sự đó là trại tù Tiha ở thủ đô New Delhi. Tổng số các phạm nhân tại đây đó vẫn còn thua cái trại tù lớn nhất của Việt Nam nữa. Cho nên các bậc cha mẹ giàu có bận rộn, giàu có khó khăn về kinh tế, cũng ráng dạy cho con em của mình á yếu tố đạo đức, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái gì không phải của mình á thì mình có chiếm đoạt đó bằng cách này cách đó, rồi sau này chúng ta cũng rơi vào tình trạng của thiên hoàng trả địa. Đức Phật dạy đó, những tài sản phi pháp á sẽ bị tổn thất bằng 5 cửa ngõ. Thứ nhất là bị hỏa hoạn đốt cháy. Thứ hai đó là bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba đó là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư đó là bị người thân phá sản phá của, và thứ năm á là bị bệnh tật triền miên làm cho mình phải tốn hao rất nhiều tiền của cho bác sĩ và bệnh viện. Đó là chưa nói đến các cái hệ quả luật pháp. Đôi lúc mình trộm cắp có 1-2 triệu đồng mà phải ngồi tù 8 năm rồi phải đóng tiền án phí mấy triệu. Sau khi mãn án 3 năm chúng ta phải bị vào sổ bì đen, đi xin đơn hợp tác lao động ở bất cứ chỗ nào chúng ta cũng bị gọi là từ chối, vì ta sợ những người có tiền án trộm cắp đó tiếp tục con đường ngựa quen đường cũ. Nếu chúng ta chịu khó làm ăn, trong vòng 1 tháng chúng ta có thể kiếm được vài triệu. 8 năm ngồi tù thì chúng ta tổn thất biết bao nhiêu là kinh tế và giá trị kinh tế rồi, rồi bị một cái tiếng nhơn. Đồng thời về nhân quả đó thì chúng ta vẫn phải chịu một cái quả áo là khổ đau. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên gần Hà Nội khoảng 100 cây số. Thì có rất nhiều thanh niên á, do vì á, là chạy theo bạn bè xấu, không có tiền nghiện ngập, cho nên á, phải trở thành những kẻ trộm cướp. Lỡ có 1 lần bị bắt thôi là ngồi tù á, là 8 năm cho đến 10 mấy năm mà. Đó là những cái hành vi do thiếu cái sự liêm trinh hay là thanh niên mà dẫn đến một cái hậu quả quá nghiêm trọng và quá nặng nề. Nên tốt nhất ta nghe lời Phật dạy, thà chậm già một chút, ít già một chút mà ta được an toàn và hạnh phúc bằng đời sống cao quý của mình. Điều 6, an nhàn. An nhàn là trạng thái tâm được bình an, làm cho chúng ta cảm thấy được an lạc, hạnh phúc và thư thái. Nhàn đây không phải là nhàn rỗi, không có việc gì làm, hay là nhàn rỗi do vì bị thất nghiệp, mà nhàn đây là một trạng thái tâm, dầu ở trong một cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đi nữa, chúng ta vẫn trở nên điềm tĩnh để được bình an. Đó là cái cách mà chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc, làm chủ được các hành vi. Theo Đức Phật ấy, thì có rất nhiều cách để chúng ta có được cái tâm an lạc. Thứ nhất ấy, là về sự hỗ trợ, thì mỗi người mỗi ngày nên tập cười vui vẻ. Để tạo cái duyên cười đó, chúng ta nên xem các phim hài, tránh xem phim bạo lực, phim thất tình, phim quỷ mị, phim khổ đau, để tâm mình được bình an hơn. Và chúng ta quán cái gương mặt mình đó là một cái hoa sen đang nở hay là một cái hoa hồng tươi, để gương mặt lúc nào nó cũng tươi rói, rạng rỡ, hân hoan, vui vẻ. Các chị em phụ nữ mà mỗi ngày đó tập được cái việc nở nụ cười tươi vui chừng 20 lần thôi, mà nhất là nở nụ cười tươi vui với chồng, thì chồng không thể nào có nhu cầu đi ăn hủ tiếu, bánh canh, phở ở ngoài đường. Còn những ông chồng một ngày mà tập vui cười như vậy chừng 20 lần thôi, thì các bà vợ sẽ hy sinh chọn cuộc đời mình cho gia đình. Đó là những cái giá trị của nụ cười, đặt đúng chỗ, thể hiện đúng nơi, đúng người, tăng giá trị hạnh phúc, và đã góp phần làm cho cái không khí trong gia đình trở nên rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Kế tiếp thì chúng ta nên tập đi bách bộ sau khi ăn cơm. Trong kinh Đức Phật dạy 4 chữ Phạn Thực Kinh Hành, có xuất xứ từ kinh A Di Đà. Sau khi đi ăn cơm thì nên đi kinh hành. Đi kinh hành thời Đức Phật á, là đi không có niệm đọc, chỉ đi một cách thư thái, chậm rãi thôi. Đi không phải bận tâm đến mục đích đến, mà đi đó để cho cơ thể mình được vận động. Nhờ đó đó, hệ thống tiêu hóa nó được diễn ra tốt hơn. Quá trình trao đổi chất đó, nó làm cho sức khỏe của mình đó, được bền vững hơn. Và bằng thói quen này đó, chúng ta sẽ tránh được các cái chứng bệnh béo phì, hay là tim mạch tăng xong, và nhiều chứng bệnh yếu thận, gan, bao tử do làm việc liền, ngồi liền, nằm liền sau khi ngủ được chúng ta tránh khỏi và vượt qua. Và khi đi như vậy chúng ta cũng tiếp tục liên tưởng mình như là một con chim đang bay dưới trời xanh, rất là thông dong tự tại, không bị vướng dính, không bị trở ngại một cái gì hết. Nghĩ đến cái mảng trời xanh, nhìn thấy cái cảnh gió thổi mây bay, tức là không bị vướng dính hết, chúng ta sẽ rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau trên từng bước chân đi của mình trong cuộc sống. Mỗi ngày có 3 bữa cơm, ta dành ra trung bình 10 đến 15 phút đi bộ. Chúng ta có khoảng 30 phút cho đến 45 phút đi thể dục, thì chúng ta sẽ không phải tốn tiền cho các bác sĩ và các bệnh viện. Kế đến đó, chúng ta phải thực tập. Là người Phật tử đó thì mỗi ngày nên dành một cái thời gian nhất định để thực tập tâm linh. Đọc một cái bài kinh, trung bình 20 phút đến 30 phút. Đọc chậm rãi, đọc một cách nghiền ngẫm những triết lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy, rồi đồng thời nêu một cái cam kết là tiêu thụ nó và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Muốn như thế thì các quý Phật tử tránh tình trạng đọc kinh cầu phúc, đọc kinh để tính công với Đức Phật. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, mà toa thuốc là để uống, và uống thì có chức năng trị bệnh. Còn cầu phúc và bằng việc đọc kinh thì chẳng có phúc gì. Các Phật tử phải lưu tâm việc này. Mà muốn như thế thì phải đọc các bài kinh có nghĩa lý được dịch bằng tiếng Việt, chứ không nên đọc theo âm Hán Việt như trước đây. Vì đọc theo Hán Việt đó, thì chúng ta lệ thuộc vào văn hóa của Trung Quốc. Mà đăng ký là người Việt Nam, chúng ta phải đề cao văn hóa Việt Nam, đọc kinh Phật bằng tiếng Việt Nam, sử dụng ngôn từ Việt Nam để làm đẹp cái đời sống tinh thần và văn hóa của con người Việt Nam. Đức Phật sánh ví các bài kinh Ngài dạy trong 45 năm á, như là những chiếc thuyền. Chức năng của chiếc thuyền á, là đưa những người ở bờ sông này sang được bờ bên sông kia một cách an toàn. Bờ bên sông này đã tượng trưng cho khổ đau, bất hạnh, nghèo khó, thiếu thốn. Bờ bên kia đã tượng trưng cho thịnh vượng, phát triển, hạnh phúc, bình an hay là an lạc. Và khi mình qua đến bờ bên sông kia đó, thì Đức Phật khuyên là không nên trả ơn chiếc thuyền bằng cách đội chiếc thuyền lên đầu, cũng không nên trả ơn chiếc thuyền bằng cách là đặt chiếc thuyền lên bàn thờ mà lại. Chiếc thuyền là kinh điển, kinh điển là trí tuệ, mà trí tuệ là phương pháp để giúp cho chúng ta vượt qua từ cái nghèo khó trở thành có tài sản, từ cái khổ đau trở nên có hạnh phúc, từ thất nghiệp trở nên lập nghiệp được. Mà muốn như vậy thì phải học chữ nghĩa đến nơi đến chốn. Các bậc cha mẹ hãy hy sinh thêm một chút xíu nữa để cho con em của mình được cấp sách đến trường, và dành mỗi ngày vài tiếng cho mâm cơm gia đình, văn hóa gia đình, để chúng ta gắn bó và gần gũi với con em. Nhờ đó mà con em nó mới hiếu kính cha mẹ, mới thấy là cha mẹ chăm sóc mình, thì nó mới đền ơn đáp nghĩa khi mình lên tuổi về già. Đó là nhân quả rất là thực tế và hiện tiền. Ngoài ra đó thì kiến thức trường lớp sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu về Phật pháp, vì lời Phật dạy bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan. Nếu không có kiến thức thì khó mà hiểu hết lời kinh Phật dạy. Do vậy khi đọc kinh đó, chúng ta phải cố gắng hiểu, và giờ đọc kinh với cái tâm tìm hiểu, chúng ta rũ bỏ được các căng thẳng của một ngày lao động và làm việc. Chúng ta có tâm sáng suốt hơn và tìm ra được các đáp số và những giải pháp cho những vấn nạn mà mình bị vướng kẹt trước đây. Rất tiếc là các Phật tử tại Việt Nam ít khi quan tâm đến cái việc làm giàu đời sống tinh thần của mình, với cái lý do là mình còn nghèo quá, phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Thực ra đời sống tinh thần á, nó sẽ giúp cho chúng ta sớm giàu sang hơn, vì mình không có cương điệu quá khổ đau, và có bản lĩnh để chịu đựng cái khổ đau, rồi nỗ lực để vượt qua khổ đau. Cho nên càng đọc kinh Phật đó, chúng ta sẽ có thêm được cái năng lực mới, cái sự bản lĩnh mới và niềm tin mới, để chấp cánh ước mơ và biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Mỗi năm á, chúng ta có 48 chủ nhật. Mỗi một chủ nhật á, chúng ta nên dành một thời gian 1 tiếng đến chùa. giống như là mình đó là chăm sóc đời sống tinh thần của mình đó là 1 tiếng, mà 1 tháng về chỉ được có 4 tiếng thôi. Còn những tôn giáo khác á, tín đồ của họ có khuynh hướng là đi hàng ngày. Có nhiều người á, 1 năm mới đi chùa 1 lần, chẳng khác nào đang bỏ đói cái phước báo về hạnh phúc tinh thần của bản thân. Và điều này nó cũng giống như 1 năm trời mà mình ăn có 1 bữa cơm thôi, hay chỉ có tắm 1 lần và thay quần áo có 1 bộ. Khi đó dơ chịu sao nổi, đói chịu sao nổi, thiếu thốn chịu sao nổi. Thì đời sống tinh thần cũng như thế, phải có nhu cầu chăm sóc mỗi ngày. Và ai chăm sóc đời sống tinh thần mỗi ngày đó, thì người đó sẽ cân bằng được giữa vật chất và tinh thần. Thiên nặng về vật chất thì người đó sẽ sống thực dụng và thiếu tình người. Thiên nặng về tinh thần mà không quan tâm đến vật chất là người đó sống không tưởng. Cho nên bên cạnh việc làm giàu bằng vật chất, chúng ta phải làm giàu đời sống tinh thần bằng văn hóa và đạo đức tâm linh của Phật dạy. Cân bằng giữa các yếu tố đó, chúng ta có một đời sống mà theo Đức Phật đó là bình an, đó là an nhàn. Muốn như thế thì các quý Phật tử cần phải lưu tâm, biết đủ và ít muốn. Ít muốn á, để chúng ta không đẩy mình vào một cái thế căng thẳng, cái áp lực, chạy đua về thời trang, chạy đua về tài sản, chạy đua về mua sắm, chạy đua về ăn chơi. Chúng ta biết hài lòng với những gì mà mình đã có hợp pháp do sức lao động chân chính là làm ra. Ngoài cái hài lòng biết đủ thì chúng ta phải biết làm đạo đức, rồi biết làm việc thiện như đã nói ở phần đầu. Thì đây là những cái tố chất giúp cho mình đã trải nghiệm được cái sự an nhàn ngay khi chúng ta còn thiếu nhi, an nhàn ngay khi chúng ta lớn, an nhàn ngay khi chúng ta về già. Và muốn an nhàn nữa thì phải nỗ lực vượt qua các thói quen xấu mà theo Đức Phật bao gồm vượt qua thói quen nghiện ngập ma túy, rượu bia. Ma túy là luật pháp quốc tế cấm, rượu bia đó thì làm cho bạo lực gia đình và bạo lực xã hội có mặt. Ngoài ra chúng ta phải nỗ lực vượt qua các thói quen cờ bạc vì đó là bát thành bằng, vượt qua thói quen ăn chơi vì làm cho chúng ta nghèo khó và dễ bị rơi vào các chứng bệnh HIV và AIDS, kết thúc đời sống sớm hơn. Vượt qua các thói quen thiếu trách nhiệm để chúng ta có cái vai trò đóng góp cho người thân thương của mình và làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu dụng hơn. Tất cả những thói quen nào là tiêu cực, đi ngược lại về thuốc, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải nỗ lực vượt qua, bằng không chúng ta đến lúc nào đó sẽ bị chúng biến mình trở thành là một kẻ nô lệ, mất hết hạnh phúc. Kính thưa các quý Phật tử, trong buổi sinh hoạt hôm nay, nhân nghe tên của các vị lãnh đạo xã và huyện mà tên gọi của họ đều gắn liền với những đức tính cao quý, chúng tôi chia sẻ 6 đức tính vừa nêu và mong rằng là mỗi người chúng ta hãy nêu một và quyết tâm làm sao để sở hữu được 6 đức tính này, dầu là mình đang ở cái ngưỡng dưới cái mức trung bình hay là bằng cái mức trung bình, có khó khăn cỡ nào đi nữa cũng phải cam kết đạt cho bằng được 6 đức tính tốt, đó là phước báo, cao quý, là hòa thuận, rồi thanh liêm và an nhàn, để cuộc đời của ta trở nên có giá trị. Và giờ đó khi nghĩ lại quá khứ của mình, chúng ta có được cái cơ hội hãnh diện tự hào mà kể với con cháu, rồi con cháu nương theo cái tấm gương cao quý của mình để trở thành những người hữu dụng trong cuộc đời. Kính chúng tất cả được an lành trong Phật pháp và hạnh tâm trong cuộc đời.